Mắt và tay của người tỉnh thức.
Hai người đệ tử của sư cô đều siêng năng và can đảm. Cả hai đều tu học tinh tiến. Họ trở nên những người phụ tá đắc lực của sư cô. Họ rất thương yêu và cung kính sư cô. Nhưng họ chưa biết rằng sư cô đã đắc đạo, đã thành Bụt, nghĩa là đã trở thành một bậc giác ngộ lớn. Có đêm nhìn vào động trong, họ thấy ánh sáng chói lòa. Thầy của họ ngồi tĩnh tọa trong đó, và ánh sáng phát ra từ trên trán và khắp châu thân. Có những buổi sáng ngồi nghe sư cô giảng kinh bên bờ suối, hai người nhận thấy chim chóc trên rừng bay đến đậu thật nhiều trên những cành cây kế cận, và cá ở dưới nước cũng đến gần để chăm chú nghe kinh. Cả hai người tâm nguyện sẽ tu hành tinh tiến để đạt tới trình độ của thầy. Một buổi sáng nọ, khi vào động trong để dâng trà nước cho thầy, lòng nữ thấy thầy mình ngồi yên trên thạch bàn, hai mắt lộ vẻ buồn. Lòng nữ bạch hỏi, thì sư cô bảo là thân phụ của sư cô đang bị tai nạn, sư cô phải đi cứu chữa. Lòng nữ hỏi chừng nào sư cô đi, thì sư cô không trả lời. Sư cô chỉ dặn là suốt buổi sáng ngày hôm ấy, hai anh em đừng vào trong động, để yên cho sư cô ngồi nhập định. Trong định, sư cô thấy vua Diệu Trang nằm bệnh trong cung ở nước Hưng Lâm, tay chân bại liệt. Sư cô thấy nghiệp xấu mà vua cha đã gây trong quá khứ, bây giờ đang trở lại làm hại người. Trước đây, vua đã từng tạo ra nhiều cuộc chiến tranh, khiến cho hàng ngàn người thiệt mạng. Vua lại còn có bản tính kiêu hãnh và nóng nảy, khiến cho hành động của vua thường thiếu sáng suốt. Hiện giờ, trên giường bệnh, vua đau đớn không sao kể xiết. Tất cả các thầy thuốc giỏi trong nước đã chịu bó tay. Vua truyền yết bản khắp nhân gian, hứa rằng ai chữa lành bệnh cho vua thì sẽ được vua truyền cho ngôi báu. Không rời khỏi động hương tích, sư cô Diệu Thiện dùng thần lực hóa thân là một ông thầy thuốc già, tới trước cửa cung điện, giật lấy tấm bản đòi vào chữa bệnh cho vua. Quân hầu đưa người thầy thuốc già vào cung chẩn bệnh. Ông thầy thuốc tâu với vua rằng bệnh vua là bệnh nan y, chỉ có thể chữa trị được bằng cách đi xin một cánh tay và một con mắt của một vị tiên nhân tu hành đắc đạo về để luyện thuốc uống. Ai cũng cho đó là điều không thể làm được. Vua nói, ai lại chịu cho người khác cắt tay và móc mắt mình bao giờ? Ông thầy thuốc quỳ tâu, hạ thần có biết một vị tiên nữ đắc đạo trên núi Hương Tích ở nước Đại Việt. Đó là một bậc Bồ Tát có lòng từ bi rất lớn. Nếu bệ hạ cho một phái đoàn sang xin, thì chắc chắn là người sẽ ban cho tay và mắt. Rồi ông thầy thuốc vẽ bản đồ, chỉ đường cho phái đoàn sang nước Đại Việt. Riêng ông ở lại trong cung để làm con tin. Các quan nói, nếu phái đoàn đi về mà không xin được mắt và tay của tiên nhân, thì ông thầy thuốc sẽ bị đem ra xử trảm. Phái đoàn nước Hưng Lâm tới được làng Dục Khê sau 30 ngày trèo non lội suối. Thiện Tài và Long Nữ được thầy phái ra bến đục, rước họ lên động. Sư cô liền móc một con mắt bên trái và chặt một cánh tay trái, trao cho phái đoàn đem về. Với tai và mắt ấy, ông thầy thuốc đã bào chế nên một thứ linh dược, chữa được cho vua Diệu Trang lành một bên thân thể. Vua đã có thể cử động được tay trái và chân trái, nhưng tay phải và chân phải của vua vẫn còn giữ nguyên tình trạng cũ. Ông thầy thuốc đề nghị là phải xin nốt con mắt và cánh tay còn lại của tiên nhân. Vua, hoàng hậu và các quan ai cũng thấy điều đó là quá mức. Nhưng ông thầy thuốc đã quỳ xuống tâu: người tu hành có tâm địa rộng rãi không bến bờ. Hạ thần tin chắc, nếu bệ hạ cho người đến xin, Đức Bồ Tát sẽ vui lòng bố thí. Phái đoàn lại lên đường và xin được mắt phải và tay phải của sư cô Diệu Thiện. Lần này vua được hoàn toàn bình phục. Trong lòng vua cũng như trong lòng hoàng hậu nảy sinh một tâm niệm biết ơn và cảm phục. Trung thành với lời hứa, vua truyền lệnh chuẩn bị để làm lễ trao truyền ngôi báu cho vị lương y già. Trong thời gian bệnh hoạn, vua đã có dịp hồi tưởng lại quãng đời quá khứ của mình và thấy được những sai lầm mà vua đã mắc phải. Vua nguyện sám hối và sống cho xứng đáng với tấm lòng quảng đại của bậc tiên nhân Bồ Tát bên nước Đại Việt. Vua thành thực muốn truyền ngôi báu cho ân nhân mình là ông thầy thuốc. Nhưng vị lương y này không nhận. Ông thầy thuốc từ biệt ra đi mà không nhận bất cứ một sự đền ơn nào của vua. Vua rất lấy làm cảm phục. Vua truyền lệnh sắm sửa xe loan để vua và hoàng hậu thân hành sang nước Đại Việt bái kiến và cảm tạ tiên nhân. Vua, hoàng hậu và đoàn hộ giá vừa ra khỏi biên giới thì có âm mưu đảo chính tại nước Hưng Lâm. Các phò mã của vua Diệu Trang là những người chủ chốt cuộc âm mưu. Họ dùng quân đội lật đổ chính quyền và chiếm đoạt ngôi báu. Phò mã thứ nhất, chồng của công chúa Diệu Thanh, lên làm vua. Phò mã thứ hai, chồng của công chúa Diệu Âm, lên làm tể tướng. Họ đem giam vào ngục tối tất cả mọi thành phần chống đối, trong đó có cả công chúa Diệu Thanh và công chúa Diệu Âm cùng các quan đại thần nhiếp chính. Tại động Hương Tích, sư cô Diệu Thiện thấy được tất cả những điều ấy. Sư cô thấy trong ngục tối, hai người chị của mình đã trở nên tỉnh thức và bắt đầu ăn chay, ngồi thiền, niệm Bụt. Lập tức sư cô cùng hai vị đệ tử tọa thiền nhập định và hóa thân đi về nước Hưng Lâm để giải cứu đất nước. Ba thầy trò hóa thân thành ba người học trò. Chỉ trong vòng năm hôm, họ điều động được dân chúng và quân đội, chiếm lại chính quyền, giải phóng tất cả những người bị giam cầm và đưa quyền bính lại cho quan đại thần nhiếp chính. Xong xuôi công việc, họ đưa hai công chúa Diệu Thanh và Diệu Âm lên đường đuổi theo phái đoàn hành hương của vua và hoàng hậu. 10 hôm sau, hai công chúa theo kịp và tháp tùng vào phái đoàn. Ba người học trò sau khi hộ tống hai công chúa theo kịp phái đoàn hoàng gia đã giả từ để trở về kinh đô nước Hưng Lâm. Trên con đường về núi Hương Tích, hai công chúa kể lại mọi tình tiết về cuộc đảo chính cho vua và hoàng hậu nghe. Vua và hoàng hậu tuy rất buồn vì lòng người phản trắc, nhưng vẫn cương quyết một lòng tiếp tục cuộc hành hương sang Đại Việt.